Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục học sách Châm Ngôn, những lời khôn ngoan. Mà qua những cái khôn ngoan bình thường con người, để tất cả đều diễn tả và dẫn tới cái đấng khôn ngoan là nguồn gốc ở từ nơi Thiên Chúa. Và cụ thể là chính Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa đã đến với con người, ngôi lời đã nhập thể làm người mà Thánh Gioan diễn tả trong phúc âm Thánh Gioan chương thứ nhất. Và chúng ta đã học năm chương chương thứ sáu, một số cái hình ảnh và lời dạy về những việc khôn ngoan ở đời. Và sau những cái 19 câu ở trong chương 6 này nói về những cái khôn ngoan đó, thì đến những cái bài học về sự khôn ngoan mà cha mẹ dạy cho con cái, và đó là từ câu 20 đến câu 35, là cái bài học thứ 9 của cha mẹ. Giờ chúng ta học phần đầu để trong này diễn tả cho chúng ta những cái sự khôn ngoan mà người ta nhìn về cuộc sống ở trần gian này. Hỡi con, nếu con đã bảo lãnh cho một người bạn của mình, hay đã bắt tay giao kèo với một người xa lạ, nếu con bị trói buộc vì những điều con đã hứa, hay vướng mắc vì những lời con đã nói ra, thì con ơi, khi đã trót rơi vào tay người bạn, muốn thoát thân, con phải làm điều này là hãy đi lạy lục van xin nó. Đừng chớp mắt khép mi, chớ nghỉ ngơi yên giấc. Hãy tìm cách thoát thân như linh dương thoát bậy, như chim thoát khỏi tay người tìm bắt chim. Đó là vì khi mà bảo lãnh cho người khác mà cái người đó họ có thể làm cho chúng ta vướng mắc vì những cái lời mình đã nói ra, mình đã giao kèo với một người xa lạ, mà giao kèo bảo lãnh cho những người đó nó nguy hiểm. Khi mà họ không có giữ lời đó, thì nó nguy hiểm cho mình. Chẳng hạn như có những người bảo lãnh nợ chẳng hạn, người đó bảo lãnh nợ cho người khác, người ta mượn nợ mà mình lại là người bảo lãnh cho họ. Nếu mà người đó không trả thì mình trả, là người kia họ chạy mất. Rồi cái người xa lạ kia cứ đòi nợ mình. Thì mình phải ở đây dạy dỗ là phải tìm đủ cách để tới lạy lục van xin cách nào để mình thoát ra khỏi nó, khỏi cái việc bảo lãnh như vậy nữa. Đừng chớp mắt khép mi mà phải đến nơi, hãy tìm cách thoát thân như linh dương thoát bẫy vậy. Cho nên nếu không thì mình cứ bị trói buộc trong cái cách này. Cũng giống như những người mà ở Mỹ mà mua nhà và người khác phải ký tên vô, cô sai cùng ký tên với người đó. Nếu mà người ta không có đủ credit để mua nhà mà mình ký vô đó, khi mà cái người kia thất nghiệp, hoặc là người ta đi cờ bạc ăn chơi không có đủ tiền trả, cuối cùng là mình cũng bị mất credit nếu mình không trả. Vì vậy mà không có bao giờ mà ký cho một cái người nào xa lạ. Dĩ nhiên là có những trường hợp mình giúp cho cái người thân trong gia đình chẳng hạn, nhưng mà phải biết là người đó họ có thực tâm làm ăn thật sự không, hoặc là chỉ được một thời gian ngắn rồi họ lại mê cờ bạc, hoặc là không có trách nhiệm trong đời sống hàng ngày, thì dĩ nhiên không có nên mà đặt bút xuống ký để rồi mình là cái người sẽ lãnh nợ cho họ. Rồi cũng còn những người biếng nhác, mà ở đây họ so sánh người con kiến thì nó làm việc liên tục, còn người biếng nhác chẳng làm gì hết, chỉ có nên gánh nặng cho những người xung quanh thôi. Hỡi những người biếng nhác, hãy đến xem loài kiến sống thế nào và nhờ đó mà trở nên khôn. Cho thấy 3.000 năm trước mà có thể những cái loài này trước nữa, mà người ta đã quan sát loài kiến nó làm việc đêm ngày. Còn trong khi người biếng nhác thì chẳng có chịu làm gì hết. Nó chẳng có thủ trưởng, chẳng có giám sát, chẳng có lãnh đạo. Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn. Tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực. Hỡi người biếng nhác, ngươi còn nằm đó tới bao giờ? Chừng nào ngươi mới ngủ dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, là cái nghèo sẽ đến như tên du thủ du thực, cảnh bần cùng sẽ đột nhập như người có vũ trang. Tức là mà Thánh Phaolô cũng dạy chúng ta rằng là ai không làm thì đừng có ăn, ngày nào cũng ăn hết, cho nên ngày nào cũng phải làm việc. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái giới hạn của việc làm và sức con người, không có làm quá sức một ngày 8 tiếng, 9 tiếng là nó đã quá nhiều rồi. Cho nên nó có một cái chừng mực, chứ không có làm thái quá hoặc là lười biếng không làm gì hết, đi vào cái tận cùng của cái này hay tận cùng cái kia, tận cùng của sự lười biếng không làm gì hết, hoặc là làm nhiều quá 17, 18 tiếng một ngày đến độ không có giờ ngủ, không có, thì làm để chết thì làm chi, làm để sống, để cộng tác với Chúa trong việc sáng tạo cái vũ trụ này nó hợp với đời sống con người hơn, và cho cái nhu cầu hàng ngày của mình. Còn những tên xảo trá thì dĩ nhiên mình phải tránh xa rồi. Đây tên gian ác, đây đứa xấu xa, nó tới lui, miệng buông lời dối trá, nó nháy mắt, khều chân, dùng ngón tay ra hiệu, nó toan tính trong lòng mọi trước độc mưu thâm, lúc nào cũng gieo bất hòa xung khắc. Thế nên tai họa sẽ giáng xuống nó thình lình. Bất ngờ nó bị suy sụp, vô phương cứu chữa. Cho nên những kẻ xảo trá thì họ luôn luôn tìm mọi mưu trước, mưu thâm trước độc để mà gieo bất hòa xung khắc, để tìm cái lợi cho mình. Thì dĩ nhiên sẽ có một ngày ai cũng không có thích người đó rồi. Bởi vì người đó đến với người nào họ cũng không ai chịu được hết. Thì dĩ nhiên là họ đã tự gây cái tai họa cho chính mình. Sống giữa mọi người mà không ai thương mình được hết, thì ai cũng ghét mình hết, thì làm sao sống nổi. Nguyên cái điều mà thấy mình là người ta đã bỏ chạy rồi, thì mình đã tự ở trong cái ốc đảo của mình rồi. Bởi vì tất cả mọi người xung quanh đều không có muốn tiếp xúc với mình. Vì vậy mà kẻ xảo trá, những kẻ gian ác, họ chỉ đi tìm những người bạn hoặc là đi những nơi xa lạ để lừa dối người khác. Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian thôi. Ai cũng khám phá ra điều đó. Và bảy điều mà Chúa ghê tởm. Có sáu điều Thiên Chúa gớm ghét. Có bảy điều khiến người ghê tởm. Thứ nhất là mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy theo đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian, khốt lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Cho nên đó là những cái điều mà Chúa ghê tởm, bảy cái điều xấu xa đó. Mắt thì kiêu kỳ, nhìn lên cao và coi thường người khác. Lưỡi thì điêu ngoa, tức là lưỡi để ca tụng Chúa, để nói những lời chân thật mà chỉ có điêu ngoa xảo trá thì làm mất niềm tin của người khác, thì sẽ tạo một cái xã hội không ai tin ai, thì làm sao có tình thương được. Cho nên chúng ta thấy ba cái điểm đầu tiên trong câu 17, mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa và tay đổ máu người vô tội. Người ta không có làm gì mình mà con thơ, con nít, đàn bà, con nít không có làm gì mình hết mà mình cũng giết người vô tội. Thì đó là một cái điều mà ghê tởm giữa xã hội và trước mắt Thiên Chúa. Rồi lòng mưu tính những chuyện xấu xa. Rồi chân thì mau mắn chạy đi làm điều dữ. Thứ nhất là mưu tính điều xấu, thứ hai là thực hiện cái điều xấu đó, rồi làm chứng gian, rồi gieo xung khắc giữa anh em. Đó là bảy cái điều mà chúng ta thấy là Chúa ghê tởm, và người đời phải tránh xa những cái người mà họ như vậy. Rồi trong cái từ câu 20 là cái bài học thứ 9 mà cha mẹ dạy cho con cái. Hỡi con, lệnh cha con truyền, hãy lo tuân giữ lời mẹ con dạy, chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó con hãy khắc trong tim, con hãy đeo vào cổ để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức giấc. Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời của trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống. Nhờ đó con sẽ được giữ gìn khỏi tay người đàn bà trắc nết, khỏi lời đường mật của người phụ nữ đã có chồng. Đừng để sắc đẹp nó quyến rũ lòng con, đừng để ánh mắt nó làm con mê mẩn, vì gái điếm chỉ đòi một ổ bánh thôi, còn người phụ nữ đã có chồng làm hỏng cả cuộc đời cao quý. Người ta có chồng rồi mà đi dụ dỗ người khác thì sẽ làm hỏng cả cuộc đời của mình. Còn ở đây người ta so sánh giữa hai cái xấu thì chọn cái ít xấu hơn. Bị điếm thì họ chỉ có ăn bánh trả tiền là nó xong. Còn khi mà người đàn bà có chồng mà lôi kéo mình nữa thì phá tan hạnh phúc gia đình người ta và phá tan hạnh phúc gia đình của mình. Tức là ngoại tình. Thì cái tội lỗi nó kéo cả cuộc đời. Có ai giấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên thăng hồng mà không bị bỏng chân? Người giao du với vợ bạn mình cũng thế, gần gũi nàng ắt bị trừng phạt thôi. Cho nên tránh xa vấn đề mà giao du với vợ bạn của mình thì nó nguy hiểm. Nếu mà người ta có những ý đồ xấu thì mình cả hai sẽ rơi vào cái tội ngoại tình. Chẳng ai khinh đứa đi ăn trộm chỉ vì đói mà muốn có ăn. Tuy nhiên nếu bị bắt, nó phải đền gấp bảy, phải giao mọi của cải trong nhà. Đàn ông ngoại tình thì mất hết lý trí. Người phạm tội ấy tự hủy hoại đời mình. Nên khi mà người ta ngoại tình thì người ta không còn lý lẽ gì đúng nữa hết. Và chỉ làm sao để thỏa mãn tính dục của mình thôi. Đi theo cái đời sống bên ngoài, trong gia đình chẳng còn lo lắng và nói những cái suy tư và lý lẽ hoàn toàn là đảo ngược cái luân thường đạo lý. Nó phải ăn đòn và mang tiếng xấu, nỗi ô nhục của nó không làm sao gột rửa. Vì người chồng sẽ nổi cơn ghen, lúc trả thù anh ta sẽ không mảy may thương xót. Mọi đền bù anh ta sẽ không thèm nhận, có đưa bao quà cáp cũng một mực chối từ. Cho nên khi mà ngoại tình với người đàn bà có chồng thì chồng người ta sẽ ghen và có thể giết chết mình. Chứ không phải là đền bù tiền bạc là được đâu. Và biết bao nhiêu những cái gia đình đã bị đổ vỡ như vậy. Bởi vì không có biết nghe lời của Chúa và tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Rồi chương 7 là cái bài học thứ 10 mà cha mẹ dạy cho con cái về cái thảm cảnh của việc ngoại tình. Hỡi con, lời thầy con hãy giữ, huấn lệnh của thầy hãy ấp ủ trong tim, hãy tuân giữ huấn lệnh của thầy để cho con được sống. Hãy giữ lời thầy dạy như con ngươi mắt con. Nên lời thầy dạy tức là sự dạy sự khôn ngoan thì như con ngươi mắt của mình, mà phải quý cái con ngươi mắt, nếu không thì nó chỉ có một hạt bụi rơi vô thôi là đã khó chịu rồi. Lời giáo huấn của thầy hãy đeo vào ngón tay, ghi khắc vào trong tâm khảm. Hãy gọi khôn ngoan là bà chị, xem hiểu biết như thể người thân. Như thế, con sẽ được bảo vệ khỏi người phụ nữ đã có chồng, khỏi người đàn bà trách nết, nói lời đường mật. Khi thầy ngồi trong nhà, bên cửa sổ, nhìn qua lưới mắt cáo, thầy đã trông thấy một chàng giữa đám người ngây thơ. Trong đám thanh niên, thầy đã nhận ra một anh ngu ngốc. Chàng ta đang đi giữa phố hẹp, gần góc đường, có nhà người phụ nữ kia. Chàng bước trên đường dẫn đến nhà cô ấy. Khi hoàng hôn, lúc chiều tà, hoặc giữa đêm tăm tối, kìa người phụ nữ ấy ra đón chàng, ăn mặc như gái điếm, lòng ẩn chứa mưu gian. Đó là một con người ồn ào, thích bay nhảy, chứ không chịu chôn chân ở nhà. Lúc ở công trường, khi ngoài đường phố, góc nào cũng thấy cô ta rình chờ. Cô ả ôm ghì lấy chàng ta mà hôn, giơ bộ mặt trơ trẽn, ả nói: "Em đã khấn dâng hy lễ tạ ơn, hôm nay em chu toàn lời khấn ấy, vì thế em ra đây để đón anh. Em tìm kiếm anh hoài, và em đã gặp. Giường em đã trải nệm em, trải hàng theo nhiều màu và vải Ai Cập. Chỗ em nằm, em rảy dầu thơm, chế từ mộc dược, lô hội và nhục quế. Hãy đến anh ơi, anh hãy say ngất men tình cho đến sáng. Cùng nhau ta tận hưởng khoái lạc của yêu thương. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc. Đến ngày rằm anh ấy mới trở về." Ả hết lời cám dỗ làm chàng ta siêu lòng, dùng lời đường mật mà quyến rũ. Thế là chàng ta đi theo tức khắc, như con bò đi vào lò sát sinh, như con nai sa vào trồng vào bẫy, cho đến khi một mũi tên đâm thủng ruột gan, hoặc như chim vội bay vào lưới, đâu biết mình sẽ mất mạng như chơi. Vậy giờ đây, các con ơi, hãy lắng nghe thầy và lưu tâm đến lời thầy nói. Đừng để lòng con ngã theo nàng, chớ lạc vào những lối nàng đi. Vì cô ta đã làm nhiều người ngã gục, ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng đều bị cô ta sát hại. Nhà cô ở là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thẳm thẳm của tử thần. Xuống ngục sâu thâm thẳm của tử thần. Bởi vì đi ngoại tình lấy vợ của người ta thì bất cứ giờ nào cũng có thể bị chết hết. Khi người chồng của cô ta trở về, hoặc là chính cô ta sẽ đòi hỏi mình phải làm cái này cái kia theo cái sự đòi hỏi của cô ta, và mình vô bẫy của người ta. Và cái phần kế tiếp là cái bài khôn ngoan thứ ba, cũng tiếp tục kêu gọi con người phải đến với sự khôn ngoan. Hỏi rằng đức khôn ngoan đã không mời gọi, và hiểu biết đã chẳng lên tiếng đó sao? Trên đỉnh cao, trên bên đường phố, tại các giao lộ, đức khôn ngoan đứng đó. Nên đây là cái đức khôn ngoan được nói đến trong các sách thánh và các lời kinh thánh và lời của Thiên Chúa. Vì thế, ngay cả khi xem ra ngây ngô hoặc đi vào, đôi khi cảm thấy nó lỗi thời, nhưng mà luôn mang theo cái sự sống, thì chính Chúa Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa là hạt giống, là những cái hạt giống của sự khôn ngoan. Nên cái điểm cao của sách Châm Ngôn mà trong cái chương 8 này đã nói lên nhân cách hóa về sự khôn ngoan, và ca ngợi sự khôn ngoan. Chúng ta đọc ở trong cái chương này để chúng ta thấy nguyên cái chương này là những cái cao điểm của sự khôn ngoan, mà mỗi người chúng ta phải học được những cái hoa trái ở trong sách thánh là những lời khôn ngoan của Chúa. Phải bắt đầu bằng lòng kính sợ Chúa, đó là đầu mối của sự khôn ngoan, là kính sợ Chúa, sống trước sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là phải trân trọng Thiên Chúa trên tất cả mọi chuyện. Ưu tiên một là Chúa. Những ý muốn của Chúa, lời của Chúa. Tiếp đến là cái trí thức, cái sự hiểu biết, cái kiến thức giúp cho biết điều khiển người khác và đảm nhận trọng trách với trách nhiệm của mình để chúng ta thành đạt ở trên đời. Còn nếu không có hiểu biết và không có ưu tiên một cho Chúa thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn của trần gian. Một số đông các bạn trẻ và những người lớn vì ít học nên luôn nghĩ rằng mình thấp kém. Họ nghĩ mình không có khả năng tham gia việc tông đồ chẳng hạn, hay là một công tác xã hội. Cần biết rằng thường xuyên học đọc sách thánh không chỉ tăng cường lòng tin mà thôi, mà còn là khởi điểm trong việc trang bị kiến thức nhân văn, đồng thời giúp huấn luyện những người khác nữa. Cho nên khi chúng ta siêng năng đọc sách thánh, học lời của Chúa, thì thứ nhất là tăng cường lòng tin của mình và cũng cho chúng ta hiểu được những cái kiến thức mà chính trong Kinh Thánh cũng như vậy chúng ta hiểu được cái đời sống ở giữa xã hội và chúng ta sẽ sống một đời sống nó vượt lên trên những cái tầm thường hàng ngày mà đời sống của một con vật cũng vẫn giống như vậy, tức là kiếm ăn mỗi ngày rồi dựng vợ gả chồng rồi sinh con đẻ cái thì con vật cũng y chang như vậy. Còn đời sống của chúng ta Chúa khôn ngoan và mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa để sống một đời sống cao hơn trên tất cả mọi cái tầm thường của trần gian, để biết dùng những cái tầm thường của trần gian phục vụ cho sự sống con người, và con người biết cái nguồn gốc của mọi cái quà tặng trên trần gian này là chính Thiên Chúa, để biết thờ phượng và cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta đọc tiếp câu 3. Bên cổng dẫn vào thành, nơi lối đi vào cửa thành, Đức Khôn Ngoan kêu to: phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó, ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người. Nhân cách hóa về Đức Khôn Ngoan để chỉ về chính Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta ngôi lời Thiên Chúa. Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo. Hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ phải chăng. Nghe đây, ta sẽ công bố những lời cao quý. Môi ta sẽ thốt lên những điều ngay thẳng. Miệng ta nói sự thật, môi ta ghê tởm chuyện gian tà. Mọi lời ta nói ra đều ngay chính, không có chi sai lạc. Cho nên Chúa Giêsu là đường, là sự thật, tức là chân lý. Nói cái điều ngay chính, không có chi sai lạc, chẳng có gì quanh co. Có thì nói có, không thì nói không. Mọi điều thêm thắt là do ma quỷ. Đối với ai am hiểu, mọi lời của ta đều đứng đắn. Đối với người có được tri thức, mọi lời của ta đều ngay thẳng. Hãy đón nhận lời nghiêm huấn của ta quý hơn cả bạc. Hãy đón nhận tri thức quý hơn vàng ròng. Khôn ngoan đáng quý hơn cả trân châu, không báu vật nào so sánh nổi. Cho nên khôn ngoan là tìm kiếm được chính những lời chân lý của Chúa dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời là điều cao quý nhất. Rồi cái phần kế tiếp là khôn ngoan nói về chính mình là cái sự khôn ngoan, và ai khôn ngoan thì kính sợ Chúa, ghét cái điều dữ, không có sống kiêu căng hay là bất lương. Và chính Chúa Giêsu cũng đến và Ngài nói là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Khôn ngoan không phải là kiêu căng, không phải là cho mình là cao hơn người khác, nhưng mà biết khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình và đến để phục vụ, để đem lại hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của mình. Như chính Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan, là sự khôn ngoan từ Thiên Chúa mà đến. Ta là khôn ngoan. Đây, ở đây xác nhận ta là khôn ngoan, chứ không phải là chỉ là sự khôn ngoan thôi, mà là một ngôi vị khôn ngoan, hiểu biết. Và chúng ta đọc cái đoạn này để chúng ta thấy cái sự khôn ngoan là một ngôi vị mà đến khi Chúa Giêsu đến chúng ta mới hiểu được là khôn ngoan chỉ về chính Chúa Giêsu. Ta là khôn ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo. Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ, thói kiêu căng ngạo mạn và lối sống bất lương, cũng như những lời gian manh, cáo trợ. Đó là những điều ta chê ghét. Ta nắm mưu lược và thành công. Ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước. Các thủ lãnh có những phán quyết công bằng. Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển. Giới cầm quyền biết xét xử công minh. Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu lại. Người tìm ta ắt sẽ gặp ta. Bên cạnh ta là giàu sang danh giá, là phú quý bền lâu và thịnh vượng. Trái tân ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng ban tốt hơn bạc nguyên chất. Ta bước đi trên lối công bằng, đi giữa nẻo công minh chính trực, để làm giàu cho những kẻ yêu ta, khiến kho tàng của họ thêm phong phú. Ta thấy nguyên một đoạn từ câu 12 đến 21 là một cái ngôi vị khôn ngoan, mà ở đây người ta nhân cách hóa và người ta không hiểu được cho tới khi Chúa Giêsu đến chúng ta mới hiểu là chính Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa. Rồi cái phần kế tiếp, khôn ngoan trong công trình sáng tạo, thì Chúa Cha sáng tạo vũ trụ này bằng lời Chúa phán thì có cái vũ trụ này, và ngôi lời là Thiên Chúa đã đến trên trần gian, đã nhập thể làm người. Và chúng ta đọc tiếp về sự khôn ngoan trong công trình sáng tạo mà Đức Chúa đã dựng nên chúng ta như tác phẩm đầu tay của người, để ý tới cái tính cách thi ca khi giới thiệu Đức Khôn Ngoan như một nhân vật, như là một nữ tử của Thiên Chúa. Trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất. Trước mặt người ta không ngớt vui chơi. Đằng sau các thuật ngữ này là một cuộc khám phá về tôn giáo của các thế kỷ cuối cùng trước Chúa Giêsu, tức là thế kỷ thứ hai trước Chúa Giêsu. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người. Trước mọi công trình của người, từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nõng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, khi người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày nay, ta là niềm vui của người. Trước mặt người, ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Chúng ta thấy cái phần này hoàn toàn nói về chính Chúa Giêsu được sinh ra từ Chúa Cha. Trước khi có cái vũ trụ này, trước khi chưa khi chưa có vực thẳm, chưa có cái gì trên trần gian, núi đồi, chưa có gì hết, thì Ngài đã có rồi. Ngài đã hiện diện từ đời đời rồi. Và Ngài luôn luôn làm vui lòng Chúa Cha. Tại sông Giô-đăng, đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Và cả trên núi Ta-bo, Chúa Cha cũng nói như vậy. Hãy nghe lời người. Và nguyên cái phần này để chỉ về chính Chúa Giê-xu. Từ rất lâu rồi, sách thánh đã nhấn mạnh sự kiện là chỉ có một Thiên Chúa, và người chẳng dính dáng gì với các thần của dân ngoại. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, còn thần dân ngoại chẳng là gì hết, chẳng qua là cái suy nghĩ của con người tạo ra các vị thần đó thôi. Thế nhưng bây giờ các tín hữu linh cảm rằng còn thiếu một điều gì đó cho việc họ biết Đức Chúa. Làm sao Thiên Chúa có thể là nguồn mạch sự sống và tình yêu nếu người cứ nhốt mình trong sự cô đơn của mình? Vì Đức Chúa không phải chỉ là Thiên Chúa toàn năng và chí thánh, nhưng người tự ý hiện diện giữa các tín hữu của người như là đền thờ, và người tỏ mình ra cho các ngôn sứ của người, thông ban thần khí của người cho họ. Như vậy, trong các sách cuối cùng của Cựu Ước, các tác giả nói tới thần khí, tới đức khôn ngoan, tới quyền năng của Thiên Chúa. Như thể các điều ấy đồng thời là cái gì đó thuộc về Thiên Chúa và cũng là cái gì khác với người. Như những nhân vật Thiên Chúa dùng để can thiệp vào các công việc của nhân loại. Thì tới khi Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu mới nói rõ cho chúng ta là Thiên Chúa không có đơn độc một mình, nhưng mà Thiên Chúa có ba ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chứ thì Chúa không có đơn độc là cô đơn, nhưng mà Chúa là một cộng đoàn yêu thương. Và ở đây người ta chưa được mặc khải đầy đủ, người ta chỉ hiểu tới chừng đó và diễn tả về cái sự khôn ngoan, về quyền năng, về thần khí của Thiên Chúa. Đó là một cách chuẩn bị để mặc khải lớn lao của trong Tân Ước, một Chúa có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Con chính là Đức Khôn Ngoan đã ở với Chúa Cha ngay từ lúc sáng tạo vũ trụ này. Trước khi có vũ trụ này thì Chúa Giêsu đã có rồi. Vậy Đức Khôn Ngoan chính là Đức Kitô. Nhưng truyền thống Kitô giáo còn nhìn thấy nơi Đức Mẹ, nơi Đức Khôn Ngoan là một hình ảnh về Đức Mẹ nữa, là tòa của sự khôn ngoan. Quả thật, hơn bất cứ thụ tạ nào khác, Đức Maria hiện diện trong kế hoạch của Chúa ngay từ đầu. Bởi vì Đức Mẹ tham dự vào mầu nhiệm Chúa Con làm người, mà Chúa Con là sự khôn ngoan, cho nên Đức Mẹ là cái tòa chứa sự khôn ngoan. Và Đức Mẹ đã khôn ngoan là vâng lời Thiên Chúa, làm theo kế hoạch của Chúa. Đức Mẹ tham dự vào mầu nhiệm Chúa Con làm người. Và vì lý do này, Đức Mẹ cũng xứng đáng gọi là tòa đứng khôn ngoan. Như trong kinh cầu, phúc thay người lắng nghe ta dạy. Khi mà biết nghe lời của đứng khôn ngoan là lời của Chúa, thì chúng ta thấy đó là cái sự khôn ngoan để đạt tới hạnh phúc. Đức khôn ngoan của Thiên Chúa nói về nói với kẻ mới chập chững tìm sự khôn ngoan, cho nên biết lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy, đó là một cái sự khôn ngoan. Chúng ta sẽ đọc tiếp để ra thấy cái trong câu 34 này. Kẻ bắt đầu này là ai? Có lẽ là người đăng ký tham dự một cái khóa thanh tiến. Mình là người bắt đầu để học nghe lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Thì bắt đầu là người đã bắt đầu đặt mình vào cái sự tìm hiểu, thì mình đi vào một cái khóa học hay là muốn thăng tiến cái cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn, hoặc là người dành những ngày nghỉ để theo các lớp học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, và không đi ngủ trước khi đọc một đoạn kinh thánh với vợ chồng con cái của mình. Thì đó là cái người bắt đầu khôn ngoan, biết đọc lời Chúa, biết bắt đầu học hỏi, hoặc là vào cái khóa học kinh thánh chẳng hạn. Người theo học có khi không đạt tới một trình độ xã hội cao đâu, cũng chẳng có thi cử để mà lấy bằng tốt nghiệp để kiếm ra tiền bạc đâu. Có thể có những kiến thức rất cao, cũng có thể có những người rất là bình dân, nhưng mà họ hiểu rất là sâu về Chúa, chẳng hạn như bà Thánh Catarina thành Siena chẳng hạn. Khởi đầu là bà mù chữ, bà đâu có được đi học hành đâu, đứa con thứ 23 trong gia đình, và Chúa phải dạy bà những lời chân lý của Chúa và những gì bà viết thì hơn cả những nhà thần học. Cho nên giáo hội mới tôn là bà là tiến sĩ hội thánh, vì bà nói những lời khôn ngoan từ nơi Thiên Chúa ban cho. Vì vậy chúng ta thấy những cái sự khôn ngoan là khi chúng ta biết đến với Chúa và học hỏi lời của Chúa, người ấy quyết định sống có trách nhiệm hơn và biến cái đời của mình thành cái người phục vụ Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Nên Thiên Chúa nhìn nhận người ấy là một trong số con cái của Ngài. Đó là điều quan trọng. Mình cùng với Chúa Giê-xu để phục vụ, đến để đầu phục Chúa Giê-xu. Và dần dần ban cho kẻ ấy sự khôn ngoan đích thực là sự khôn ngoan của chính Chúa Kitô. Nếu mà chúng ta được Thánh Thần của Chúa tác động và đầu phục để một tâm tình, một hiểu biết, một sự khôn ngoan của chính Chúa Kitô, thì đó là cái nguồn hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Thì chúng ta đọc tiếp: giờ đây hỡi các con hãy nghe ta, phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo. Muốn nên khôn phải nghe lời nghiêm huấn, đừng bao giờ gạt bỏ. Phúc thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, túc trực ở ngay lối ra vào. Phúc thay người lắng nghe ta dạy, biết đến với Chúa để nghe Chúa dạy, vì gặp được ta là gặp được sự sống và hưởng ân huệ ân lộc Đức Chúa ban cho. Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình, mọi kẻ ghét ta là yêu cái chết. Cho nên tất cả đó là cái hình ảnh của chính Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Cho nên ai phạm đến ta là hại chính mình rồi, và ghét ta là yêu cái chết rồi, đi vào cõi tử rồi. Cho nên khi mà biết lắng nghe lời Chúa, đó là một hạnh phúc. Và trên trần gian này không có đâu có lời chân lý khôn ngoan như lời của Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Cho nên học nơi Chúa Giê-xu, lời của Chúa, tất cả những bài cử ước dẫn đưa chúng ta tới chính cái sự khôn ngoan là Chúa Giê-xu, lời của Ngài dạy, cách sống của Ngài, đường lối của Ngài đi. Và trong chương 9, Đức Khôn Ngoan mở tiệc đãi khách để chỉ cho chúng ta về cái bài học khôn ngoan thứ tư, và với những cái lời mời gọi ở trong chương 9 này, thì chúng ta nhận thấy các vần thơ này là mời dự tiệc, giống như trong Matthew chương 22 câu 4 và Luca chương 14. Tức là có sẵn hết rồi, chỉ mời đến dự thôi. Đó là bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình Chúa, bàn tiệc sự khôn ngoan của Chúa. Mọi người đều được mời đi vào con đường khôn ngoan, người giàu cũng như kẻ nghèo, người khôn cũng như kẻ dại. Bánh và rượu là do bà khôn ngoan cung cấp. Một ngày kia là sau cái thời cựu ước này là chính Đức Kitô. Trong Gioan chương 6, Chúa giảng về ta là bánh hằng sống từ trời mà đến. Và Chúa ban phát cho tất cả những ai muốn đón nhận. Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, người ban tặng chính mình và nuôi dưỡng chúng ta bằng mình máu của Chúa, bằng chính lời của Chúa, bằng sự khôn ngoan lời chân lý của Chúa. Chỉ cần đưa tay ra nhận lấy điều người ban tặng, mỗi ngày người ban cho chúng ta điều chúng ta cần để giải quyết những vấn đề nhân sinh của cuộc sống của mình. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, không phải chỉ có của ăn vật chất mà thôi, mà cả cái lời khôn ngoan, mình máu của Chúa, tình yêu, sức sống của chính Chúa Giê-xu nữa. Và chúng ta đọc ở chương 9 này để chúng ta hiểu từ ở trong chương 9 là cái bài học thứ tư về sự khôn ngoan. Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn, sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Đó là lời mời gọi để đến với sự khôn ngoan, để được ăn no lời chân lý của Chúa. Dù là mình là người ngu si hay là ngây thơ, hoặc là mình là cái người như thế nào trong xã hội nữa, cũng không thành vấn đề. Tất cả đều được mời tới để hưởng những lời chân lý của Chúa và chống lại những người mà cố chấp, ngoan cố, kiêu căng. Thì chúng ta thấy ai sửa dạy đứa ngoan cố là chuốc lấy khinh dễ vào thân. Ngoan cố thì dạy mấy nó không chịu nghe là nó không chịu nghe. Thì những người đã cố chấp như vậy thì chẳng có bao giờ làm gì được hết. Ai khiển trách tên gian ác sẽ bị nó chửi rủa. Đừng khiển trách đứa ngoan cố kẹo nó thù ghét con. Hãy khiển trách người khôn ngoan, con sẽ được họ thương mến. Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm. Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan. Biết đấng chí thánh mới là hiểu biết thật. Vì nhờ ta, con sẽ được sống lâu và tăng thêm tuổi thọ. Nếu con khôn thì chính con được hưởng, còn con ngoan cố thì gánh chịu một mình. Ngoan cố thì cứ chìm đắm trong cái ngu dại của mình. Mình phải gánh chịu những cái hậu quả của nó. Mà mình biết khôn ngoan tìm kiếm lời chân lý của Chúa thì chính mình được hưởng chứ ai đâu. Và nhờ đó mà được sống hạnh phúc. Còn cái kẻ khờ dại, mụ khờ dại, tức là ma quỷ mời gọi mình đi theo cái đường tội lỗi. Mụ khờ dại là một mụ đàn bà âm ỉ, đần độn, chẳng hiểu biết chi. Mụ ngồi bên cửa nhà, trên ngai hay tại nơi cao trong thành phố để mời mọc kẻ qua người lại, mời những ai đi đường. Người hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu si, mụ bảo nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon. Kêu gọi toàn là kêu gọi những chuyện tội lỗi thôi. Nhưng nào ai biết được bóng âm hồn lãng vạn nơi đây, và thực khách mụ mờ lại phải ở trong chốn âm ti sâu thẳm. Đó là hình ảnh của những ma quỷ và những người đi theo ma quỷ, những kẻ xấu chỉ có mời gọi mình đi tới cái chết đời đời thôi, ở trong hỏa ngục. Cho nên mời gọi mình ăn vụng thì mới cảm thấy ngon. Đời sống gia đình tốt lành như vậy, đi ăn vụng tức là ngoại tình, và đó là những lời mời gọi của ma quỷ mà mỗi người khôn ngoan phải tránh cho xa. Và từ cái chương thứ 10 là cái bộ sưu tập các châm ngôn của vua Salomon. Chúng ta không biết chính xác là năm nào, nhưng mà từ năm 970 tới năm 930 trước Chúa Giêsu, trong 40 năm đó. Và đây là cái phần xưa nhất của sách châm ngôn, là một cái sưu tập các châm ngôn và tục ngữ được coi là của vua Salomon. Đúng hơn là được các hiền nhân gom lại. Và sau đó là các châm ngôn lấy từ nhiều nguồn khác nhau trong đó. Và ở đây có lẽ là cái chỗ thuận tiện nhất để khẳng định rằng các lời của sách thánh đồng thời vừa là lời của Thiên Chúa, vừa là lời của người ta nữa. Và vì là lời của Thiên Chúa nên các lời ấy chứa đựng một giáo huấn sẽ có giá trị mãi mãi, trường tồn. Nhưng đây cũng là lời của người ta, những lời dạy khôn được thu lượm từ kinh nghiệm và trong một cái văn hóa của các dân tộc cổ xưa khác với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không thể đòi hỏi họ phải có những cái trực giác Kitô giáo, tại lúc đó Chúa Kitô chưa đến. Cho nên sau này họ mới hiểu được những cái khôn ngoan mà chính chúng ta là phải đưa đạt tới cái hạnh phúc vĩnh cửu, còn họ chỉ dừng lại ở trần gian thôi. Thiên Chúa là nhà giáo dục giỏi, cho nên Ngài đi từng chặng đường một. Cũng giống như mà mới đầu các em bé nó chỉ học ABC, và rồi cái bước thứ hai là nó ghép từng chữ ABC đó thành chữ BA3 hay là MAMA, sắc má chẳng hạn. Rồi nó mới học đếm 1, 2, 3, 4, rồi nó mới đi lần lên bài toán cộng, bài toán trừ. Rồi mới đến toán nhân, toán chia, để cho nó bắt đầu ý niệm về toán học. Rồi mới đi lần lên, chia cả 12 năm trời, rồi mới lên tới đại học. Chứ đâu phải là một ngày một bữa. Và Chúa cũng giáo dục con người qua nhiều thế kỷ để cho dân người hiểu được cái sự khôn ngoan. Thì các châm ngôn này nhấn mạnh đến cái đức tính cần thiết để tạo lập cái đời sống của mình. Thì con người thứ nhất là phải có trách nhiệm, biết tiên liệu trước và siêng năng làm việc, và luôn luôn là nhẫn nại trong mọi công việc, thận trọng và không có dễ dàng tin. Ở trong chương 12, chương 14, chương 25, câu 17 nhắc bảo chúng ta những điều đó. Rồi công chính và sẵn sàng tha thứ ở trong chương 21, chương 25, chương 28 và chương 31. Kiểm soát lời nói của mình, chương 13, câu 8. Biết sửa dạy con cái của mình. Suốt trong những cái chương này chúng ta sẽ lần lượt để đọc và chúng ta hiểu được những cái sự khôn ngoan mà sách thánh dạy cho chúng ta. Rồi trong cái phần 1 từ chương 10 cho tới chương 15 chúng ta sẽ lần lượt đọc để chúng ta so sánh và đối chiếu giữa những cái thái độ, cái lối sống tốt hay là cái lối sống xấu thì nó sẽ như thế nào. Chương 10, người ta xác quyết là châm ngôn của vua Salomon: con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Cái lời này thì ở đâu cũng có hết, nhưng mà chúng ta nhìn dưới ánh sáng của Chúa, cái người đứa con nó khôn thì làm người cha vui sướng biết bao, cả cha lẫn mẹ đều vui sướng. Thì có những đứa con khôn ngoan, khôn ngoan ở đây không phải là khôn lanh, lừa bịp người khác, mà khôn ngoan là chọn đường lối của Chúa để sống công chính. Của phi nghĩa nào lợi ích chi, sống công chính mới cứu ta khỏi chết. Cho nên cái của phi nghĩa, của hối lộ, hoặc là những của làm ăn phi pháp, trộm cắp hoặc là lừa đảo, thì nó ít lợi gì đâu. Nó chỉ làm cho tâm hồn mình bất an, mà cái gì mình làm ra dễ thì mình cũng xài hết một cách dễ dàng. Đức Chúa không để kẻ công chính phải đói bao giờ. Người gạt bỏ tham vọng phường gian ác. Chính Chúa sẽ nuôi những người công chính để cho họ luôn luôn là dùng đủ. Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn, người siêng năng được giàu sang phú quý. Mùa hè thu hoạch là khôn, mùa gặt ngủ vùi là nhục. Đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa. Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong. Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện. Kẻ nháy mắt sẽ gây ra đau khổ, người thẳng thắn rầy la sẽ đem lại an hòa. Miệng người ngay là suối nguồn sự sống, miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành. Là những cái lời mà ở các nước chung quanh cũng như ca dao tục ngữ cũng có dạy tới những cái sự khôn ngoan ở đời nữa. Nhưng ở đây muốn nói tới sống liêm chính là được an toàn và trong cái sự liên kết với Chúa. Mà kẻ đi đường quanh co, tức là lừa dối, thì trước sau vẫn bị phát hiện thôi. Miệng người ngay là suối nguồn sự sống, miệng kẻ ác ẩn giấu bạo hành. Ghét ghen xin cãi vã, tình yêu khỏa lấp mọi lỗi lầm. Yêu thì cái gì nó cũng trở nên tốt hết. Mà khi đã ghét rồi thì người ta chẻ cái cọng tóc làm tư, tức là người ta soi mói từng cái điểm nhỏ để kéo ra mà giải thích xấu cho người khác. Còn khi người ta yêu cái gì, người ta chấp nhận hết. Nên ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có những cái câu như vậy á. Khi mà yêu thì trái ấu nó vẫn tròn, còn khi ghét thì ghét cả cả tông ti họ hàng của họ, cũng ghét ghét cả đường đi lối về của người đó nữa. Có mặt người đó là mình tránh xa. Nên dân tộc nào cũng có những cái câu để diễn tả như vậy. Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt, roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si. Người khôn giữ kỹ điều mình biết, kẻ ngu mở miệng là tai họa đến gần. Của cải người giàu là thành trì kiên vững, cảnh nghèo khiến kẻ yếu thế phải tiêu vong. Lương bổng của người ngay dẫn đến sự sống, khuê lời của kẻ ác đưa đến tội khiên. Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh lộ, kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường. Môi lọc lừa che giấu lòng thù ghét, kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si. Người năng nói năng lỗi, nói nhiều thì lỗi nhiều. Ai dè giữ lời nói mới là người khôn. Lưỡi người ngay là bạc rồng hảo hạng, tâm kẻ giữ chẳng đáng giá bao nhiêu. Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người, còn đứa dại chết vì dốt nát. Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó. Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết. Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó. Chính nhân mong ước gì ác sẽ được ban cho. Cuồng phong thổi qua ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm. Giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt, đứa lười làm bực bội người sai nó đi. Sai đứa lười thì nó dùng dần, nó chẳng có muốn đi, cho nên sai nó thì cũng chỉ có bực bội thôi. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ được trường thọ, còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi. Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng, hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói. Đường lối của Đức Chúa là thành lũy chở che người liêm chính, nhưng lại khiến kẻ làm điều ác phải tiêu vong. Muôn đời người ngay không nao núng, còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương. Bởi vì họ làm điều ác cho nên họ phải trốn đi xứ khác cho người ta khỏi biết. Còn cái ở quê hương của mình thì không có dám sống. Mọi người, miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất. Môi người ngay làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. Đó là những cái lời khôn ngoan ở đời mà xã hội nào cũng có những người suy tư và để lại những cái câu giống như ca dao tục ngữ của Việt Nam vậy, để dạy con người biết cái cách sống ở đời. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói tới cái việc kính sợ Chúa. Ai kính sợ Chúa sẽ được trường thọ vì chọn cái điều khôn ngoan từ nơi Thiên Chúa. thì mới được trường thọ. Còn nếu mà gây tội ác thì chỉ có đưa tới cái chết thôi. Kẻ giết người thì bị tử hình, bị tù đày, thì cuối cùng cũng chẳng có được gì trong cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta ý thức được cái đời sống của con người nó luôn luôn nó có cái giới hạn của mình biết được điều đó và mình tìm cái sự khôn ngoan ở nơi chính Thiên Chúa là nguồn của mọi sự khôn ngoan, và tìm ở đâu? Lời của Chúa. Lời của Chúa dạy chúng ta qua Kinh Thánh, lời của Chúa dạy chúng ta qua đời sống của chính Chúa Kitô, Chúa Giêsu Kitô luôn luôn chọn vâng lời Thiên Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, chứ không phải là chọn cái ý riêng của mình. Vì khi chọn ý riêng của mình thì sẽ tạo ra cái khủng hoảng, cái sự chia rẽ và cái bất hạnh cho chính con người của mình thôi. Bởi vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho chính Chúa và chúng ta chọn đường lối của Chúa, đó là cái đường lối khôn ngoan cho tất cả chúng ta. Và xin mời chúng ta sẽ tiếp tục học sách Châm Ngôn chương 11 vào ngày mai. Giờ đây xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.